Kính chào các thân hữu, thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 9 tháng 8 năm 2017. Trước hết là tin tức của nước Mỹ, đặc biệt là tin về cuộc chia rẽ nội bộ giữa nước Mỹ trong cái nền hành pháp và lập pháp của nước Mỹ. Lập pháp của nước Mỹ đang truy ông Tổng thống Trump về cái việc có thông đồng với Nga trong cái chiến dịch tranh cử để giúp cho ông đắc cử hay không. Thì ngày hôm nay, Tài chính nước Hoa Kỳ có tin tức rằng FBI đột kích nhà cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump để tìm xem tài liệu có sự thông đồng hay không. Đặc vụ liên bang xuất hiện tại nhà riêng của ông Paul Manafort mà không báo trước vào lúc tảng sáng ngày 26 tháng 7, một ngày sau khi ông tình nguyện gặp gỡ đội ngũ nhân viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện. Đây là tờ Post cho biết, Washington Post. Nhật báo này nói thêm rằng lệnh khám xét có phạm vi rộng lớn và các đặc vụ FBI làm việc với công tố viên đặc biệt Robert Mueller rời khỏi nhà ông Manafort với nhiều hồ sơ giấy tờ. Jason Maroney, người phát ngôn của ông Manafort, xác nhận với tờ Post rằng các đặc vụ thực thi lệnh khám xét tại một trong những ngôi nhà của ông và ông đã hợp tác với cuộc khám xét. Tờ báo này cũng nói thêm rằng chưa rõ những giấy tờ bị thu giữ tại căn hộ của ông Manafort quan trọng tới mức nào. Ông Manafort đã cung cấp tài liệu cho cả Ủy ban Tư pháp Thượng viện lẫn Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện. Các tài liệu này bao gồm những ghi chú mà ông đã ghi lại trong khi tham dự cuộc gặp gỡ với con trai của Tổng thống Donald Trump là ông Trump Jr. và một luật sư người Nga tại tòa nhà Trump Tower vào tháng 6 năm 2016. Email cho thấy Trump Jr. nhận lời dự cuộc gặp gỡ và mời Manafort tham gia sau khi ông Trump Jr. được luật sư người Nga hứa hẹn sẽ cung cấp thông tin gây tổn hại về bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, trong một nỗ lực của chính phủ Nga nhằm hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Nước Mỹ siết chặt các biện pháp an ninh chống khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: quân đội Mỹ sẽ bắn hạ máy bay không người lái gần các căn cứ. Số máy bay không người lái trên không phận Hoa Kỳ đang ngày càng gia tăng nhanh chóng, kéo theo mối lo ngại rằng các máy bay nguy hại và thù địch có thể tiếp cận quá gần những địa điểm như căn cứ quân sự, sân bay, sân vận động thể thao. Các hành động được ngũ giác đài cho phép bao gồm phá hủy hay tịch thu các máy bay không người lái tư nhân hay thương mại, gây ra mối đe dọa. Theo phát ngôn viên Jeff Davis ngày 7 tháng 8, các máy bay không người lái ở Mỹ phổ biến như món đồ chơi hay thú điều khiển. Về mục đích thương mại, chúng còn được dùng để quay phim, chụp hình từ trên không. Các hãng lớn như Amazon còn muốn sử dụng máy bay không người lái để giao hàng. Ước tính tới năm 2021, đội máy bay không người lái dùng cho mục đích thương mại sẽ có khoảng 442.000 chiếc so với con số 42.000 hồi cuối năm ngoái. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ thắt chặt kiểm soát tỷ phú Trung Quốc phạm tội hối lộ. Thẩm phán đã ra lệnh ông Ngưng Lapchang phải ở trong căn hộ hạng sang của ông ở Manhattan 24 giờ/24, đồng nghĩa là ông ta không còn có thể đi ăn mỗi ngày một bữa tại một nhà hàng ở khu phố Tẩu. Tức ông này là một tỷ phú người Trung Quốc bị kết tội hối lộ các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc. Thẩm phán cũng ra lệnh phải mở cửa phòng ngủ khi nhân viên massage của ông đến gặp, và nhân viên này phải ngừng nấu ăn cũng như đưa đồ ăn cho những người canh gác. Tòa án sẽ xét duyệt mọi cuộc thăm viếng không thuộc diện gia đình tại căn hộ, và một thông dịch viên phải theo dõi tất cả các cuộc trò chuyện. các công tố viên lập luận rằng có nguy cơ ông này bỏ trốn và ông có thể cố trở lại Trung Quốc trước khi ông có thể bị kết án. Nhưng thẩm phán đã từ chối lời đề nghị của các công tố viên về việc đưa ông ta vào trại giam. Ông này đã bị kết tội hồi tuần trước về tội hối lộ các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc với số tiền hơn 1 triệu đô la để được họ phê duyệt về một trung tâm hội nghị Liên Hiệp Quốc mà ông muốn xây dựng ở Macau. Dường như ông hy vọng công trình này sẽ kéo theo nhiều hạng mục khác, bao gồm cả các khách sạn và trung tâm mua sắm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Dân Mỹ ủng hộ can thiệp quân sự nếu Bình Nhưỡng tấn công Hàn Quốc. Đa số dân Mỹ ủng hộ việc triển khai lính Mỹ nếu Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, theo kết quả một cuộc khảo sát vừa công bố. Lần đầu tiên trong gần 30 năm, đa số người Mỹ, tức là 62%, tỏ ra ủng hộ hành động quân sự nếu Bình Nhưỡng tấn công Nam Triều Tiên. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Hội đồng Chicago chuyên về quốc tế sự vụ. Chỉ 2 năm trước, 55% dân Mỹ xem Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa nguy kịch, nhưng giờ đây, cứ 100 người, chỉ có 75 người có quan điểm đó, và Bình Nhưỡng trở thành mối đe dọa hàng đầu trong cảm nhận của dân Mỹ trong số các mối đe dọa khác được liệt kê trong cuộc thăm dò. Dù các nhà phân tích cho rằng thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân có lẽ bất khả thi, nhưng dân Mỹ không mấy người chấp nhận việc cho phép Bình Nhưỡng duy trì những vũ khí mà họ có, theo cuộc khảo sát. Dù nghi ngờ tỷ lệ thành công của các biện pháp chế tài đang áp dụng với Bình Nhưỡng, 76% dân Mỹ ủng hộ việc tăng cường trừng phạt Bắc Triều Tiên. Tỷ lệ ủng hộ này cao ở cả hai đảng Cộng Hòa 84% và Dân Chủ 76%. Trong khi mối đe dọa Bắc Triều Tiên có thể gây ra nguy cơ chiến tranh, thì bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết rằng cổ phiếu Mỹ mất điểm do lo ngại Bắc Hàn. Cổ phiếu phố Wall Street mất giá vào chiều thứ ba sau khi ông Donald Trump cảnh báo sẽ đáp trả bằng vũ lực quy mô nếu Bắc Hàn đe dọa Hoa Kỳ. Chỉ số Dow Jones giảm 0.15% xuống còn 22.085.34 điểm, và chỉ số S&P 500 giảm xuống 0.24% còn 2.474 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0.21% xuống còn 6.340.46 điểm. Phản ứng của ông Trump là hiếu chiến, và đó là lý do tại sao thị trường mất điểm. Đây là ký giả Ken Poncari từ O'Neill Security nói như thế. Tình hình Nam Mỹ thì những biến động của một số nước xã hội chủ nghĩa anh em của Cộng sản ở Mỹ Châu đang bị khủng hoảng về ngân sách, sinh ra bạo loạn. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, Liên Hiệp Quốc cảnh báo Venezuela sử dụng võ lực quá mức. Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo việc sử dụng võ lực quá mức một cách rộng rãi và có hệ thống với người biểu tình ở Venezuela. Cơ quan này cũng lên tiếng về các vi phạm nhân quyền khác, trong đó có khám nhà thô bạo, tra tấn và đối xử tàn tệ. Những người làm chứng nói với Liên Hiệp Quốc rằng các lực lượng an ninh đã xịt hơi cay và bắn đạn chì mà không báo trước vào dân biểu tình. Các lực lượng an ninh cũng được cho là đã dùng bạo lực gây chết người đối với những người biểu tình. Nhóm nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết ước tính có hơn 5.000 người đã bị bắt giữ tùy tiện từ ngày 11 tháng 4 khi các cuộc biểu tình bắt đầu đến ngày 31 tháng 7. Bây giờ sang đến tình hình Âu Châu thì chúng ta biết rằng nạn khủng bố Hồi giáo đã bị xuống mức rất nhiều sau khi lãnh thổ của chúng là gọi là nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bật, chiếm lại, và bây giờ chỉ còn khủng bố ở từng các nước mà thôi. bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nước Bỉ dọa bom xe nghi phạm bị bắt. Cái vụ này không phải là khủng bố, nó loạn tâm thần, nó dọa nó đánh bom xe bị rượt đuổi, nó tông xe người ta. Vụ dọa bom xảy ra tại quận Molenbeek, khu dân cư nghèo có đông người Hồi giáo Maroc sinh sống. Đây cũng là nơi sinh sống của các thành viên nhà nước Hồi giáo tấn công Paris hồi tháng 11 năm 2015. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của các công tố viên cho biết kẻ dọa bom hôm nay là một người tâm thần không ổn định và quân đội không tìm thấy chất nổ trên xe của đơn vị. Nghi phạm gốc Rwanda và chưa có tiền án bị bắt sau khi bị cảnh sát bắn vào bánh xe trong một cuộc rượt bắt ngoạn mục. Thì tôi tò mò vào Đài Tiếng Nói nước Nga có tên là Sputnik Việt Nam, thì thấy rằng nước Nga đang có thần luận điệu chỉ trích nước Mỹ sau khi bị Mỹ cấm vận, tăng gia cấm vận về cái tội sáp nhập Crimea. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói nước Nga có tựa đề là kế hoạch của Mỹ ở Moldova. Moldova là một cái nước Đông Âu mà trước kia là bị chi phối bởi nhà nước Hồi giáo, đế quốc cộng sản, bây giờ vỡ ra, bây giờ vẫn còn ở trong vòng ảnh hưởng cho tranh giành giữa nước Nga và Liên Âu. Và bây giờ Nga anh lên tiếng là người Mỹ của Hoa Kỳ, kế hoạch của Hoa Kỳ ở Moldova, hai chấm, người Mỹ tin rằng cả thế giới là của họ. Kênh một Moldova này chỉ quốc hội đồng ý cho Mỹ đặt căn cứ quân sự ở Moldova, nhưng anh tổng thống bây giờ anh đổi giọng, anh chống lại. Tổng thống Moldova Igor Dodon cho biết rằng kế hoạch của Mỹ xây dựng là 8 cơ sở quân sự mới tại căn cứ ở làng Bulbuaca của Moldova đã không nhận được sự chấp thuận của ông và là một sự khiêu khích. Căn cứ quân sự Bulbuaca chỉ cách biên giới với nước Cộng hòa không được công nhận là nước Pridnestro, hay còn gọi là Transnistria, vài chục cây số. Vào tháng 8, tại căn cứ này đã tổ chức cuộc tập trận chung Mỹ Moldova có tên là Dragon Pioneer. Tuy nhiên, Tổng thống Moldova đã nhiều lần lên tiếng chống lại kế hoạch gia nhập NATO. Ông không tán thành sự tham gia của các quân nhân Moldova trong các cuộc diễn tập quân sự của NATO. Cái nước này sao kỳ vậy? Ai quyết định là vào NATO với lại diễn tập quân sự mà để cho ông Tổng thống phản đối? Tiếp tục thái độ của anh Nga. Bản tin ngày hôm nay của Đài Sputnik Việt Nam. Crimea, tức là Crimea đó, đáp trả lời Kiev hô hào người Ukraine không đến Nga. Tôi nhớ rằng Ukraine và Crimea trước đây là thuộc đế quốc Nga Hoàng, để chuyển sang làm cách mạng tháng 10 trở thành một bộ phận của đế quốc Liên bang Xô Viết. Lúc Liên bang Xô Viết ra tách ra thì người Ukraine người ta độc lập. Nhưng mà trong dân số người Ukraine thì dân số bản địa thì đã bị đế quốc Nga Hoàng cũng như đế quốc Liên Xô rời đi ra chỗ khác và đem người gốc Nga vào thay thế. Bây giờ mặc dầu là Ukraine tuyên bố độc lập nhưng mà dân số lẫn lộn, cho nên mới có cái việc mà đấu tranh nội bộ. Và bản tin này cho biết là Crimea đáp trả lời Kiev hô hào người Ukraine không đến Nga, tức là dân người gốc Nga nó vẫn muốn đi về đến Nga. Bây giờ chính phủ phải khuyên là không nên đến Nga, và anh Moscow anh phản đối, và anh nói rằng cái người Crimea là không đồng ý cái việc hô hào không đến Nga đó. Ông Ramzi Ilyasov, phó chủ tịch hội đồng nhà nước Crimea, đã bình luận về lời hô hào của Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine là Vladimir Omelian khuyến cáo dân Ukraine đừng đi sang Nga. Trước đó, Omelian tuyên bố rằng người Ukraine nên tránh các chuyến đi đến Nga vì rằng đất nước Ukraine đã chọn con đường phát triển theo châu Âu. Vị bộ trưởng này cũng cáo buộc những người Nga về hưu trong chuyện Kiev đánh mất quyền kiểm soát bán đảo. Bán đảo Crimea đó. Cũng lại tin của đài Sputnik Việt Nam của Nga. Tôi vào những cái này để thấy rằng thái độ của một nước trong cái xu thế thời đại ngày hôm nay như thế nào. Bản tin ngày 9 tháng 8 của đài Tiếng Nói Nước Nga. Ông Lavrov là Bộ trưởng Ngoại giao Nga. Bất kể những thành tựu ở Syria, mối đe dọa từ nhà nước Hồi giáo không biến mất. Tức là bây giờ nhà nước bị nhà nước Hồi giáo là bị tiêu diệt rồi. Nhưng mà anh Nga anh vẫn nói anh cho rằng khủng bố Hồi giáo vẫn chưa chấm dứt. Đúng là bởi vì nước Nga, đế quốc Liên Xô mà tan rã một phần là do đấu tranh thánh chiến Hồi giáo. Và bây giờ là trong nội bộ nước Nga cũng vẫn còn thánh chiến Hồi giáo, cho nên anh nói là không biến mất là đúng. Đài này nói như thế này: mối đe dọa từ bọn khủng bố không biến mất, dù rằng đã có nhiều tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề Syria và trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố. Đấy là lời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov khẳng định. Bộ Ngoại trưởng Ngoại giao Nga thông báo rằng các bên đã thỏa thuận theo tuyến các cơ quan đặc nhiệm dành chú ý cao độ cho việc tăng cường phối hợp trong cuộc đấu tranh chống lại thế lực độc ác này. Bây giờ, nội bộ nước Nga. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga ra tòa vì nhận hối lộ 2 triệu đô la. Cựu Cộng sản sống trọt, nước nào nó cũng giống nước nấy rồi. Ngày 8 tháng 2/7, tại Moscow bắt đầu phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev vì tội tham nhũng. Ông Ulyukayev bị bắt từ tháng 11 năm 2016 khi đang tại chức vì tội nhận hối lộ 2 triệu đô la. Hiện cựu Bộ trưởng Kinh tế vẫn phủ nhận toàn bộ cáo trạng. Theo nhà quan sát của Nga thì đây là vụ án tham nhũng ẩn chứa không ít ẩn số chính trị. Ẩn số chính trị là cái gì? Là đấu tranh nội bộ, tranh quyền tranh ăn với nhau mà thôi. Cũng đài Sputnik Việt Nam của Nga không bỏ qua cái chuyện khó khăn của tàu cộng, cựu đồng minh của đế quốc cộng sản. Bản tin ngày 9 tháng 8 của đài này đăng bài tựa đề là căng thẳng gia tăng, Trung Quốc rút kiều dân khỏi Ấn Độ. Theo Đông Phương, tức là báo Đông Phương, ngày 8 tháng 8, tình hình khu vực tranh chấp ở biên giới Trung Ấn căng như cung đã dương tên. Gần đây Trung Quốc liên tiếp đưa ra những lời lẽ cảnh báo đe dọa Ấn Độ. Nay lại xuất hiện tin nước này đã bắt đầu rút kiều dân khỏi Ấn Độ. Một người sử dụng mạng Internet làm việc tại một xí nghiệp vốn Trung Quốc tại Ấn Độ tiết lộ, hiện nay đã có khoảng một nửa số nhân viên của các công ty ngoại quốc đã về nước. Xu thế này đang ngày càng gia tăng rõ rệt. Cũng có tin một bộ phận xí nghiệp đầu tư và công ty mậu dịch của Trung Quốc ở Ấn Độ đã tạm thời rút về. Người phụ trách một công ty năng lượng Trung Quốc nói, tuy hiện nay chưa có kế hoạch tổng thể về rút các xí nghiệp vốn Trung Quốc khỏi Ấn Độ, nhưng các công ty đều cố gắng giảm số lượng nhân viên của mình đến mức thấp nhất. Được biết hiện nay tại Ấn Độ có khoảng 500-600 xí nghiệp vốn Trung Quốc với khoảng 4.000 nhân viên người Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai và Kolkata. Ngoài ra cũng có một số lượng nhân viên quản lý kỹ thuật tương đương tại hiện trường các công trình. Bên cạnh đó, theo trang điện tử Sina của Tàu đó, ngày 8 tháng 8 đến ngày 7 tháng 7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã ra thông cáo về an toàn của công dân Trung Quốc ở Ấn Độ, nhắc nhở các công dân Trung Quốc hiện đang ở Ấn Độ và sắp tới cần chú ý an toàn của bản thân, không nên ra ngoài khi không cần thiết, cẩn thận trong lời nói và hành động, tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật của Ấn Độ, tôn trọng tập quán, tôn giáo và phong tục địa phương, phối hợp sự kiểm tra của nhân viên chấp pháp địa phương. Sina cũng dẫn lời một chủ doanh nghiệp Trung Quốc Ấn Độ nói, dù tình hình đối đầu ở Động Láng, tức là Ấn Độ gọi là Doklam đó, được giải quyết ra sao, thì lòng tin giữa hai nước cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Các xí nghiệp vốn Trung Quốc ở Ấn Độ vốn đã phát triển rất khó khăn, nay lại càng khó khăn thêm. Tuyệt đối không cần thiết phải đầu tư thêm ở các hạng mục lớn. Đấy là các vùng châu Âu, châu Phi và Trung Đông bây giờ trở về Á Đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nếu Bắc Triều Tiên ngưng thử nghiệm phi đạn, Mỹ sẽ đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 7 tháng 8 mở ngỏ đối thoại với Bắc Triều Tiên, nói rằng Washington sẵn sàng nói chuyện với Bình Nhưỡng nếu đối phương ngưng hoặc ngưng loạt phóng thử nghiệm phi đạn của họ. Phát biểu của ông Tillerson tại diễn đàn an ninh khu vực ở Philippines là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm kiềm chế chương trình phi đạn và hạt nhân của Bình Nhưỡng sau những lời lẽ cứng rắn của Tổng thống Donald Trump. Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ dường như tỏ ra hòa giải hơn. Ông nói Mỹ cũng mở ngỏ các cách thức liên lạc khác với Bình Nhưỡng ngoài các cuộc đàm phán. Tuần trước, Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố Bình Nhưỡng phải ngưng cả các cuộc thử nghiệm vũ khí nguyên tử lẫn phóng thử phi đạn thì mới có đàm phán. Bây giờ tôi tò mò vào website của ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Việt Cộng. Là vì có tin ông Trần Đại Quang mất tích, thì tôi thấy cái website này vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn loan những cái tin thời sự. Bản tin ngày hôm qua của Trần Đại Quang .org có tựa đề là Vệ tinh do thám Mỹ phát hiện chiến hạm Triều Tiên nạp tên lửa. Tin ngắn: các cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nạp hai tên lửa hành trình đối hạm Storm Petrel cho tàu tuần tra tên lửa dẫn đường ở bờ đông nước này cách đây vài ngày. Đây là lần triển khai đầu tiên của các tên lửa đối hạm cho tàu lớp Wonsan kể từ năm 2014, theo đài Fox News ngày 7 tháng 8, dẫn lời các quan chức thạo tin về khu vực Đông Bắc Á. Theo giới giải thích, điều này cũng chứng tỏ Bình Nhưỡng phớt lờ các lời đe dọa về mặt ngoại giao và kinh tế của phương Tây. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap ngày 8 tháng 8 dẫn tuyên bố từ chính quyền Triều Tiên đe dọa sẽ có các phản ứng thực tế đáp trả lệnh cấm vận mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tin Á Châu kỳ này đầy dẫy những tin đối phó với Bắc Triều Tiên và Tàu Cộng. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp trừng phạt Bình Nhưỡng, Bắc Kinh chấp nhận tổn thất lớn. Bây giờ chứng tỏ là anh Tàu, anh lùi rồi. Anh chấp nhận tổn thất lớn, tức là theo ý của Mỹ và Tây Phương. Phát biểu tại diễn đàn an ninh khu vực ASEAN hôm qua, 7 tháng 8 2007, tại Manila, Philippines, khi đề cập đến lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Trung Quốc là nước chịu tổn thất nhiều nhất, nhưng ông cũng bày tỏ cam kết của Bắc Kinh chấp thuận lệnh trừng phạt một cách nghiêm túc. Trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đó. Và để hoan nghênh cái thái độ của Liên Hiệp Quốc, ngày hôm nay, Đại chính nước Hoa Kỳ loan tin Trump hoan nghênh thế giới đối đầu với Bắc Hàn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 8 tháng 8 hoan nghênh cộng đồng quốc tế đã đối đầu với việc Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói rằng bà hoài nghi rằng các biện pháp trừng phạt mới đây sẽ ngăn chặn được Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Đại sứ của ông Trump ở Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley, nói với chương trình Today Show của NBC rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm cắt đi $1 tỷ từ hàng xuất khẩu của Bắc Triều Tiên sẽ không làm dừng vấn đề Bắc Triều Tiên của chúng ta lại. Tuy nhiên, bà nói các biện pháp trừng phạt sẽ gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ. Bà nhắc lại rằng ông Trump đã nói vấn đề ngỏ mọi khả năng, kể cả tấn công quân sự để ngăn chặn mối đe dọa Bắc Triều Tiên, tức là lời tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng tên lửa của họ giờ đây có thể bay đến Hoa Kỳ đại lục. Bà nói, nguyên văn, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chống lại Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ chứng tỏ là Bắc Triều Tiên vẫn còn ngoan cố. Tin nói Bắc Triều Tiên đã sản xuất được đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Theo Bạch Thư Quốc phòng của Nhật Bản và tin tức từ giới truyền thông của Mỹ thì Bắc Triều Tiên có thể đã sản xuất thành công một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ có thể gắn lên phi đạn của họ, vượt qua một ngưỡng quan trọng để trở thành một cường quốc hạt nhân trọn vẹn. Khả năng ngày ngày càng rõ dần. Bộ Quốc phòng Nhật Bản kết luận trong một bạch thư hàng năm công bố hôm thứ Ba rằng có thể Bắc Triều Tiên đã thành tựu trong việc thu nhỏ vũ khí hạt nhân, đã phát triển đầu đạn hạt nhân. Nhật Bản, một đồng minh trọng yếu của Mỹ, cũng là một mục tiêu gây hấn tiềm năng của Bắc Triều Tiên. Và báo The Washington Post hôm thứ Ba loan tin, các quan chức tình báo Mỹ nhận định rằng một thập niên sau vụ nổ thử hạt nhân đầu tiên của Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã sản xuất được vũ khí hạt nhân để phóng bằng phi đạn đạn đạo, bao gồm bằng phi đạn liên lục địa, loại có khả năng vươn đến lục địa Mỹ. Nỗi lo ngại Washington về nỗ lực theo đuổi năng lực hạt nhân của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tăng lên trong tháng rồi, sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành hai vụ thử phi đạn đạn đạo liên lục địa lần đầu tiên vào tháng trước. Bây giờ đến bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, cũng lại vấn đề Bắc Triều Tiên nữa. Ông Trump Bắc Triều Tiên sẽ đối mặt với hỏa thịnh nộ nếu đe dọa Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cảnh cáo rằng Bắc Triều Tiên sẽ đối mặt với hỏa thịnh nộ nếu đe dọa Mỹ. Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng cho Washington một bài học nghiêm khắc bằng sức mạnh hạt nhân chiến lược của họ để đáp lại bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ. Hậu quả có những cuộc tấn công từ Mỹ có thể sẽ là thảm khốc đối với người dân Hàn Quốc, quân nhân Mỹ, Nhật nằm trong tầm tấn công trả đũa của Bắc Triều Tiên. Các quan chức tình báo và quân đội Mỹ cho hay bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào Bắc Triều Tiên có thể kích hoạt một loạt phi đạn và đạn pháo trả đũa nhắm vào Seoul và các căn cứ của Mỹ ở Hàn Quốc và ở những nơi khác mà có thể cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng. Bắc Triều Tiên không che giấu kế hoạch chế tạo một phi đạn mang đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công Mỹ và đã phớt lờ những lời kêu gọi của quốc tế yêu cầu dừng các chương trình hạt nhân và phi đạn. Mỹ có 28.500 binh sĩ trú đóng tại Hàn Quốc để phòng vệ chống lại mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Nhật Bản có khoảng 54.000 quân nhân Mỹ trú đóng, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, và hàng chục ngàn người Mỹ hiện đang làm việc ở cả hai nước. Seoul có dân số khoảng 10 triệu người nằm trong tầm bắn của phi đạn và đạn pháo mà Bắc Triều Tiên đã tập hợp lại và nhắm vào mục tiêu trước. Mỹ không thể tiêu diệt được hết lực lượng như vậy trong cuộc tấn công đầu tiên. Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson để ngỏ cánh cửa cho đối thoại, nói rằng Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng nếu họ ngừng tiến hành các cuộc thử nghiệm phi đạn. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì áp lực hối thúc Thái Lan hôm thứ Ba có thêm hành động chống lại Bình Nhưỡng khi ông đến thăm quốc gia Đông Nam Á này. Các quan chức Mỹ tin rằng các công ty bình phong của Bắc Triều Tiên đang hoạt động ở Thái Lan và họ đang khuyến khích Thái Lan đóng cửa các công ty này. Bây giờ đến thái độ của anh Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Bắc Hàn cân nhắc tấn công đảo Guam. Bắc Hàn nói họ đang cân nhắc dùng tên lửa tấn công Guam, lãnh thổ của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa Bình Nhưỡng với lửa đạn và sức mạnh ghê gớm. Tuyên bố của Bình Nhưỡng đánh dấu mức độ khẩu chiến gia tăng đột biến giữa hai nước. Liên Hiệp Quốc đã thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế mới với Bắc Hàn. Cơ quan thông tin chính thức của Bắc Hàn là KCNA cho biết quân đội của họ đang cẩn thận kiểm tra kế hoạch triển khai tấn công khu vực xung quanh Guam với tên lửa đạn đạo Watson 12 tầm trung và đến tầm xa. Quân đội nước này cho biết kế hoạch đó sẽ được báo cáo lên Bộ Chỉ huy tối cao sau khi kiểm tra đầy đủ và hoàn tất mọi việc và triển khai theo lệnh. Bắc Hà đe dọa sẽ bắt Hoa Kỳ trả giá cho tội ác của mình ngàn lần khi dẫn chiếu tới vai trò của Washington trong việc soạn thảo nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Bắc Hàn vào tháng trước bắn hai quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM và rơi ngay ngoài khơi bờ biển phía tây của Nhật Bản. Việc Bắc Hàn thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất cho thấy Bình Nhưỡng có thể dùng tên lửa bắn tới hầu hết lãnh thổ tại Hoa Kỳ, hai quan chức Mỹ nói với hãng Reuters như vậy. Giờ đến nạn khủng bố ở các nước khác ở Á Châu Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI: Mỹ có thể gửi thêm quân sang Philippines chống khủng bố. Trong cuộc nói chuyện với hãng tin AFP tại Washington hôm qua 8 tháng 8 2007, một viên chức Hoa Kỳ xin được giấu tên tiết lộ kế hoạch điều phối thêm lực lượng Mỹ tới Philippines nhằm đối phó mối đe dọa khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại đây. Theo quan chức này, quá trình đàm phán hiện đang có tiến triển và Nhà Trắng dự định hỗ trợ Philippines nâng cao khả năng giám sát bằng máy bay không người lái và huấn luyện quân đội Philippines. Anh Tổng thống Philippines Duterte này cứ rời qua tiếng lại với Mỹ để anh tỏ ra anh thân tàu, nhận viện trợ của tàu, nhưng mà đi bị khủng bố Hồi giáo đánh ra tan tác, không đối phó là vẫn phải nhờ tới Mỹ. Bản tin tiếp tục: Vào tuần trước, Tổng thống Philippines Duterte đã bày tỏ mong muốn chiêu mộ thêm 20.000 binh sĩ nhằm đối phó lực lượng khủng bố chiếm đóng thành phố Marawi kể từ khi thành phố phía nam Philippines bị thánh chiến chiếm ngày 23 tháng 5 2007. 700 người đã thiệt mạng. Ngoại trưởng Rex Tillerson gọi đây là một tình huống bi kịch và cho biết Washington đang cố vấn và cung cấp máy bay trinh thám cho quân đội Philippines. Và đến hội nghị ASEAN ở Philippines, có cả đại diện của Bình Nhưỡng, đại diện của Tàu Cộng, đại diện của Mỹ, thì đó là một cái dịp người ta đàm phán bên lề với nhau. Và trong cái hội nghị này thì anh Việt Cộng, sau khi anh bị Tàu Cộng ép anh về cái vụ bỏ cái giàn khoan ở Tư Chính, thì anh tỏ thái độ chống Tàu. Trong khi anh Tàu thì cũng phải nhượng một chút, định là từ một cả chục năm nay khối ASEAN chỉ có là DOC, Declaration of Conduct, tức là lời tuyên bố về quy tắc ứng xử, và vận động mãi để đến Code of Conduct, tức là luật lệ về ứng xử. Nhưng mà anh Tàu anh tỏ ra anh nhượng bộ cái này, anh bảo thì luật lệ thì luật lệ, nhưng mà anh đầu tiên anh vận động thì đã đưa ra một cái khung thôi, bây giờ người ta nói không được, phải đi đến cụ thể, thì anh chống lại. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc muốn bộ quy tắc Biển Đông không ràng buộc về pháp lý. Ông Alan Peter Cayetano cho biết là Bộ trưởng Ngoại giao Philippines đó, một số quốc gia muốn bộ quy tắc ứng xử Biển Đông có tính cách ràng buộc về pháp lý, trong khi Trung Quốc chỉ muốn có tính cách ràng buộc, chứ không phải là ràng buộc pháp lý. Anh Tàu là anh chuyên môn gian lận về cái khái niệm. Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc ca ngợi việc thông qua một khung đàm phán hôm Nhật cho bộ quy tắc ứng xử là sự tiến bộ hướng tới việc ngăn ngừa tranh chấp. Trung Quốc ngay từ đầu đã có chủ định tạo ra một bộ quy tắc ứng xử không có tính cách ràng buộc pháp lý. Tức là anh trì hoãn vào câu giờ đó. ASEAN lâu nay vẫn muốn ký với Trung Quốc một bộ quy tắc để ngăn cừa các tranh chấp về trữ lượng năng lượng, đánh bắt hải sản và bồi đắp cải tạo đất, và tránh xung đột quân sự ở Biển Đông. Nơi Đài Loan, Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền. ASEAN và Trung Quốc nói rằng khung thỏa thuận này chỉ là một hướng dẫn cho cách thức mà bộ quy tắc sẽ được thiết lập. Nhưng những người chỉ trích nói rằng việc không vạch ra được sự cần thiết phải làm cho nó có tính ràng buộc pháp lý và có tính cưỡng hành như một mục tiêu ban đầu gây nên nghi ngờ thỏa thuận này có thể hữu hiệu tới mức độ nào. Nhật Bản, Mỹ và Úc đã hối ASEAN và Trung Quốc bảo đảm rằng bộ quy tắc này có tính ràng buộc về mặt pháp lý, có ý nghĩa, hữu hiệu và phù hợp với luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm Chủ nhật nói rằng vẫn còn quá sớm để thảo luận về những cấu phần của bộ quy tắc, nhưng tất cả các bên phải tuân thủ bất cứ điều gì đã đồng thuận. Thế là đấy, thái độ câu giờ của anh rõ ràng rồi. Và trong cái hội nghị này thì anh Việt Cộng đã tỏ thái độ chống tàu sau cái vụ tàu nó ép anh ấy phải từ bỏ khai thác dầu ở bãi Tư Chính. Thì bản tin ngày hôm 7 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Vương Nghị hủy cuộc gặp đã lên lịch với Phạm Bình Minh, tại vì thái độ của anh Việt Cộng như thế cho anh Vương Nghị anh hủy cái cuộc gặp. Theo Bloomberg, Trung Quốc đạt được cho là bất bình với ngôn từ trong thông cáo chung của Ngoại trưởng các nước ASEAN được đưa ra hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 8, trong đó bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc bồi đắp các đảo tranh chấp của quân Biển Đông, đã đổ lỗi cho phía Việt Nam đã vận động để thông cáo chung của ASEAN đề cập đến biển. Ngoại trưởng Vương Nghị được sao China Morning Post dẫn lời nói rằng chỉ có một hay hai ngoại trưởng trong khối ASEAN bày tỏ quan ngại về việc bồi đắp đảo. Ông Hứa Lợi Bình, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với South China Morning Post rằng Bắc Kinh bất bình với lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề trên biển và rằng việc hủy gặp này có thể được xem như là lời cảnh báo đối với Việt Nam. Theo bản tin được đưa ra vào khoảng nửa đêm ngày 7 tháng 8 giờ Việt Nam trên báo Tuổi Trẻ, thì ông Phạm Bình Minh cuối cùng cũng có cuộc gặp với ông Nghị, Vương Nghị đó, theo hình thức poolside, tức là kéo nhau ra bên lề để nói chuyện đó. Tức là hai vị bộ trưởng kéo nhau ra một bên lề, một phút họp và trao đổi nội dung. Tờ báo này dẫn nguồn tin riêng của họ từ Bộ Ngoại giao cho biết. Tuy nhiên, tờ báo này không cho biết hai vị ngoại trưởng gặp nhau trong thời gian bao lâu và thảo luận những nội dung gì. Hồi tháng 6 năm 2007 đã có tin Việt Nam đã dừng khoan tìm khí đốt ở bãi Vanguard, mà Việt Nam gọi là bãi Tư Chính, do có lời đe dọa dùng sức mạnh quân sự từ Trung Quốc. Tiếp theo, không biết đây là một màn diễn kịch giữa cha con Tàu Cộng và Việt Cộng hay không, nhưng mà tôi cứ lan tin để chúng ta theo dõi và đánh giá tiếp theo. Bản tin ngày 8 tháng 8 của Đài RFI Pháp báo Trung Quốc đả kích Việt Nam vì chống Bắc Kinh tại ASEAN. Truyền thông Trung Quốc hôm nay 8 tháng 8 2007 đã lớn tiếng công kích Việt Nam với những lời lẽ rất nặng nề. Lý do là vì Việt Nam đã cố gắng thuyết phục ASEAN có ngôn từ cứng rắn hơn đối với các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và ít nhiều đã thành công. Một bài viết trên ấn bản Anh ngữ của tạp chí China Daily chạy tựa Việt Nam lạc điệu so với phần còn lại của ASEAN. Trước hết, ghi nhận sự kiện Ngoại trưởng Trung Quốc và các đồng nhiệm ASEAN họp tại Manila đã đánh giá cao thành tựu trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Hai bên đều biểu thị thái độ hài lòng về việc thông qua khuôn khổ bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và đồng ý nỗ lực để các cuộc đàm phán về bộ quy tắc này có thể được bắt đầu trong năm. Tờ báo đã nhấn mạnh toàn cảnh trên để tố cáo vai trò bị gọi là phá đám của Việt Nam khi cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự của chính mình vào trong cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN. Theo China Daily, các thông tin báo chí cho biết là Hà Nội đã cố đưa ngôn từ cứng rắn vào bản thông cáo chung của ASEAN. Theo China Daily, đã đánh giá cao thành tựu trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc, hai bên đều biểu thị thái độ hài lòng về việc thông qua khuôn khổ bộ quy tắc từ lâu, đồng ý nỗ lực để các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử này được bắt đầu trong năm nay. trong một bài thứ hai lấy tựa đề là Việt Nam che giấu sai trái của mình bằng cách thổi phồng việc cải tạo đảo đá. Tờ China Daily đã quay sang thóa mạ Việt Nam. Tờ báo đã trích dẫn một số nguồn tin ẩn danh khẳng định rằng chính Việt Nam là nước đã thúc đẩy khối ASEAN đưa ra từ ngữ quan ngại trong hoạt cáp trước các hành động bồi đắp đảo đá và bản thân cấu chung của các ngoại trưởng Đông Nam Á. Và các nguồn tin trên cũng cho rằng tiếng nói của Việt Nam đơn độc trong ASEAN, vì đa số còn lại trong khối Đông Nam Á không thấy quan ngại về tình hình Biển Đông. Phần về Biển Đông trong thông cáo chung trong năm nay ngắn hơn so với những năm trước và lời lẽ nhìn chung tích cực hơn. Vấn đề cải tạo đảo đá chỉ là mối quan ngại của một số bộ trưởng, còn từ ngữ trong hoặc kép quan ngại nghiêm trọng đã hoàn toàn biến mất. Tức là Việt Cộng muốn nặng lời nhưng mà ASEAN người ta nhẹ giọng. Và chính vì thế cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đặt vấn đề trong câu hỏi: Việt Nam có thể ngả về Mỹ chống Trung Quốc ở Biển Đông hay không? Việt Nam nổi lên như một nước tuyên bố chủ quyền lớn tiếng nhất cạnh tranh với Trung Quốc ở Biển Đông và có thể ngả về phía Mỹ trong khi Philippines đang xích gần lại Trung Quốc. Theo lời các nhà phân tích Trung Quốc được báo South China Morning Post dẫn lời, căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh hiện rõ tại Manila hôm thứ Hai khi một cuộc họp trực tiếp đã được lên lịch giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước bị hủy bỏ tại cuộc hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Đới Phạm, tức là tên đó, một chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Tế Nam nói rằng Biển Đông quan trọng với Việt Nam hơn là với Philippines. Ông Đới nói với South China Morning Post rằng là quốc gia chiếm một giải đất hẹp, Việt Nam thiếu chiều sâu chiến lược và do đó dễ dàng bị tấn công hơn. Đó là lý do tại sao Việt Nam cần bảo vệ quyền hàng hải của mình nhiều hơn. Tiết Lực, một chuyên gia về chính sách hàng hải của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng Hà Nội sẽ tiếp tục sử dụng vũ đài quốc tế để thể hiện lập trường mạnh mẽ của mình về vấn đề Biển Đông. Ông nói phương cách tiếp cận của Việt Nam có giới hạn vì sự bất định trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Trump. Tôi nhắc lại nhé. Vì sự bất định trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Trump và sự thiếu quan tâm của họ trong việc thách thức Trung Quốc trên mặt trận hàng hải, theo South China Morning Post. Trong cái tình thế chết chẹt giữa Mỹ và Tàu này, tôi đã đánh giá rằng chỉ có 3 trường hợp xảy ra thôi. Mỹ và Tàu hòa nhau thì Việt Cộng sợ nhất, và Tàu gân lên mà Mỹ lùi xuống thì nó theo Tàu, và Mỹ gân lên Tàu lùi xuống thì nó theo Mỹ. Và nếu mà Tàu với Mỹ hòa nhau thì cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của Việt Cộng phá sản. Bây giờ Mỹ gân lên mà Tàu lùi xuống thì nó chạy theo Tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Mỹ Việt hứa hẹn tăng cường hợp tác quốc phòng. Hoa Kỳ hứa sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng giữa Việt Nam Trung Quốc ngày càng gia tăng. Đây là kết quả mang tính kích tích cực cho Việt Nam sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch ở Washington hôm 8 tháng 8. Đại tướng Jim Mattis nói rằng quan hệ hợp tác quốc phòng sâu sắc hơn là dựa trên lợi ích chung của hai nước, bao gồm tự do hàng hải ở Biển Đông. Hai bộ trưởng quốc phòng cũng đồng ý rằng một hàng không mẫu hạm của Mỹ sẽ đến thăm Việt Nam vào năm tới, chuyến thăm đầu tiên kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Theo tờ Hoa Nam buổi sáng, các nhà quan sát nói rằng Việt Nam đang tìm cách tiếp cận các cường quốc trong khu vực như Nhật Bản và Hoa Kỳ để cân bằng quyền lực khi Philippines bắt đầu ngả về phía Trung Quốc. Trước đó, Việt Nam buộc phải ngừng một số khoan dầu ngoài khơi vào tháng trước sau khi chịu áp lực từ Bắc Kinh. Công ty khai thác dầu Repsol của Tây Ban Nha cũng chính thức xác nhận ngừng khai thác dầu vài ngày sau đó. Sau khi có tin là anh Việt Cộng ấy có vẻ chạy theo bám đuôi Mỹ, thì Đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik Việt Nam loan tin có tựa đề là Tàu Hải quân Mỹ cập cảng Cam Ranh Việt Nam ngày 8 tháng 8. Ngày 8 tháng 8, tàu Hải quân Mỹ USS San Diego đã cập cảng quốc tế Cam Ranh trong chặng dừng kỹ thuật thường lệ. Và đây là cơ hội để thủy thủ đoàn trải nghiệm thành phố Nha Trang. Chặng dừng chân của tàu San Diego là một ví dụ nữa thể hiện chiều sâu của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam thông qua tăng cường quan hệ dân sự và quân sự. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, tàu San Diego là tàu vận tải đổ bộ đường biển có khả năng chuyên chở thủy quân lục chiến cùng thiết bị. Trong vài tuần vừa qua, từ khi rời cảng nhà tại San Diego hồi đầu tháng 7, tàu đã thực hiện hoạt động huấn luyện trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương, Châu Á, Thái Bình Dương. Cũng trong cái xu hướng đó thì ngày hôm nay Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin tàu sân bay Mỹ thăm cảng Việt Nam là thay đổi tư duy trong ngoài kép của Hà Nội. Nhớ cái chữ thay đổi tư duy chứ. Tôi nghĩ là nó đóng cái kịch thay đổi tư duy chứ, nó gọi cộng sản này, cộng sản Việt Nam nó tự coi là những tên cộng sản cuối cùng trên cái hành tinh này mà, thì không có thay đổi tư duy đâu. Như ông Mỹ thì cho là nó thay đổi tư duy rồi. Lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Việt Nam vào năm tới, theo thông báo của Ngũ Giác Đài hôm 8 tháng 8. Đây là tín hiệu mới nhất về mối quan hệ gia tăng giữa hai cựu thù từng có chiến tranh với nhau từ 1965 đến 1973. Trong các năm từ 2009 đến 2012, các tàu sân bay USS George Washington và USS George Stennis từng đón các đoàn quan chức Việt Nam lên thăm khi các tàu này hoạt động ở Biển Đông ngoài khơi Việt Nam. Một nguồn tin từng làm việc lâu năm trong phái bảo ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cho VOA biết, phía Mỹ thường mời các quan chức cao cấp thuộc Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Việt Nam thăm các tàu đó. Nhưng theo nguồn tin, trên thực tế, Việt Nam thường cử các đoàn liên ngành cấp địa phương đi thăm, dường như, đây nha, dường như e ngại phát đi tín hiệu rằng Việt Nam thắt chặt quan hệ hải quân với Mỹ trong bối cảnh có những tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc. Dù là bối cảnh như thế nào chăng nữa thì một vị tiến sĩ tên là một chiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc gia quan hệ quốc tế ở Việt Nam nói rằng vấn đề này phải đặt trong trạng thái bình thường của hai quan hệ nước thôi, của quan hệ quân sự giữa Mỹ với các nước trong khu vực nói thôi, nó cũng không có gì nhiều. Mỹ cũng thường cử tàu sân bay và các nước ở Trung Á, lần này vào thăm Việt Nam ta cũng phải lấy thấy cái cảnh này là bình thường hóa. Tức là anh này, anh sợ tàu nó giận, anh phải làm dịu đi. Kết thúc bản tin này, tôi có ghi chú thêm rằng anh Việt Giang Cộng sản đang bị cô lập trên trường quốc tế, chết chẹt cho Mỹ và tàu, bị tàu ăn hiếp, bây giờ phải cầu cứu Mỹ. Nhưng nội bộ Việt Giang Cộng sản vẫn ù lì và nó tàn độc với dân như cũ, có khi nó tàn độc với dân hơn cũ nữa mà. Nó điều hành, nó quản trị đất nước như là một lúc cao côn đồ rừng rũ. Cho nên là dù nó ngả theo Mỹ hay nó ngả theo tàu thì dân Việt Nam cũng không được nhờ gì cả về những thái độ chạy qua chạy lại cả đó. Tôi vào những cái nguồn tin trong nước, vào cái website Vietnam Express ngày hôm nay, tôi thấy cái tin tựa đề là dự án bệnh viện 850 tỷ bỏ hoang ở Nam Định. Dự án bệnh viện quy mô 700 giường, vốn đầu tư trên 850 tỷ đồng, bị chậm tiến độ hơn 6 năm, hiện bỏ hoang. Dự án bệnh viện đa khoa Nam Định quy mô 700 giường được khởi công tháng 11/2007 trên diện tích gần 10 hectare tại phường Lộc Hạ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Đây được xem là công trình y tế trọng điểm của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. Dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư. Ban đầu công trình có vốn đầu tư 598,5 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm 2009 được tăng lên là 850,8 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Bệnh viện được thiết kế hiện đại, gồm nhiều khu nhà cao tầng, có cả sân đỗ trực thăng. Hai nhà thầu chính của dự án là công ty cổ phần xây dựng 504 Vinaconex và tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC. Dự kiến công trình hoàn thành vào đầu năm 2001. Đến nay 2017 rồi, chủ đầu tư đã cho nhà thầu tạm ứng hơn 200 tỷ đồng nữa. Đến nay đã có 5 hạng mục gồm một số khu nhà cao tầng được xây dựng xong, việc thi công khá chậm chạp, hầu hết hạng mục trong tình trạng dở dang. Bây giờ nó lại hoãn, nó hoãn đến năm 2020 kìa. Đây, đây có cái hình ảnh là việc bỏ hoang nhiều năm khiến xung quanh công trình cỏ dại mọc tùm lum nè, rồi nhiều cây sắt để xây nhà đó, nó xây không hết, nó dựng đứng lên, bây giờ không được bảo quản, nó đã hoen rỉ và hư hỏng. Người dân sinh sống ở khu vực dự án cho hay, cứ khi nào cấp sắp có đoàn thanh kiểm tra thì mới thấy các nhà thầu đưa máy móc và một vài tốp sợ đến làm việc vài hôm rồi lại rút đi ngay. Đấy, cho nó thì nhanh nhanh như thế mà kiểm tra chiếu lại và nó biểu diễn chiếu lại xong rồi đâu lại vào đấy. Cũng hình ảnh nữa là một số máy móc do nhiều ngày không hoạt động cũng có dấu hiệu hư hỏng xuống cấp. Ông Vũ Khắc Đông, Phó Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định cho hay, nghị quyết số 62 NQCP ngày hôm nay xác định bệnh viện đa khoa 700 giường không thuộc diện đầu tư của trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017-2020, do đó dự án phải tạm dừng đến sau năm 2020. Nó dở ra cái tiền đi đâu ấy, nó vào túi nó đi đâu. Theo ông Đông, tỉnh sẽ tìm nguồn vốn để tiếp tục đầu tư dự án, song chưa thể xác định thời gian cụ thể. Biết là lãng phí, nhưng hiện nay tỉnh chưa thể có giải pháp. Lãng phí, chưa làm xong giải pháp, bỏ tù mới thằng lãng phí nữa cơ đâu. Bây giờ một cái nữa, cũng là quản lý nhà nước cho đầy túi tham. Báo Nhân dân điện tử, ngày hôm qua, Hà Nội tập trung thu hồi nợ bảo hiểm xã hội. Người ta đi làm, người ta đóng bảo hiểm xã hội thì bây giờ dùng cái tiền bảo hiểm xã hội đó nó cho vay nợ xấu, bây giờ ngân quỹ cạn kẹt, bây giờ nó loan tin rằng là bảo hiểm xã hội tốt như thế nào nghe, xong rồi nó nói thì là bây giờ phải giải quyết vấn đề nợ xấu. Nó đưa ra cái tin lạc quan như thế đó, xong mà luôn luôn là có tuy nhiên. Bây giờ đến tuy nhiên của nó nha. Hiện nay số nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố còn lớn. Để giảm tỷ lệ nợ từ 10,1% xuống 4% như mục tiêu đề ra là thách thức, cần tập trung các giải pháp biện pháp để giảm tỷ lệ nợ. Cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Lao động, Cục Thuế với bảo hiểm xã hội thành phố trong xử lý nợ, bảo đảm quyền lợi của người ta. Nó đem tiền bảo hiểm người ta để nó xử lý nợ. Các cơ quan cần tuyên truyền cho doanh nghiệp tuyên truyền gì, bỏ tù mấy cái thằng gian to tan ở đó mà tuyên truyền. Đấy, chế độ của nó là như thế đó. Bây giờ đến cái vụ mà xả độc ngoài biển Exodus, lấy nguồn tin người Việt đem về cho tôi bản tin này. Không đổ bùn xuống biển mỗi ngày phải nộp cho Trung Quốc 620.000 đồng. Lấy tin từ Bình Thuận, Việt Nam người Việt. Bị dư luận dồn vào thế không có đường thoát, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường đành tiết lộ lý do chính khiến chính phủ Việt Nam không lắc đầu với đề nghị đem bùn đổ xuống biển. Nó đùa xuống là bị dân phản đối quá. Bây giờ nó nói là không ngừng đổ được, vì mỗi ngày ngừng đổ thì phải bị phạt nộp cho tàu 620.000 đô la đó, đổ xuống biển đó. theo tường thuật của thời Bắc Kinh tế Việt Nam, chính Việt Nam đã tự đặt mình vào thế đổ bùn xuống biển từ lâu. Đầu thập niên 2010, lúc phê duyệt dự án xây dựng nhà máy này trị giá 1.700 tỷ đồng, Việt Nam đã phê duyệt cả kế hoạch xây dựng hệ thống cảng cho các tàu vận tải ghé vào Tổ Tham. Muốn có cảng phải nạo vét tạo ra bùn, phải có chỗ đổ tiền nhất, ít tốn kém nhất đối với chủ đầu tư là biển, và Việt Nam đã chấp nhận từ lâu. Bây giờ tôi chối rằng thì là biển bị thay đổi môi trường là không phải vì chất độc cả, như là các cái khu chế xuất, cái này là hải cảng cát bùn đổ ra biển đi, nhưng mà người ta không đồng ý, người ta cho rằng Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy phép VTPC1 đổ bùn xuống biển làm hàng chục triệu người phẫn nộ. Rồi các chuyên gia tố cáo, báo giới phanh phui báo cáo hiện biện minh cho việc VTPC1 đem bùn xuống biển mà bộ này sử dụng để khẳng định việc cấp giấy phép cho VTPC xuống biển là có căn cứ khoa học. Rồi nó muốn chứng tỏ căn cứ khoa học thì nó lôi ra một danh sách, và trong danh sách đó có ba nhà khoa học. Người ta nói rằng tôi có đồng ý đâu, nó để trên đài cho bảo thấy. Đây anh Trần Hồng Hà, Bộ Tài nguyên Môi trường. Và cái cách trình bày của ông Trần Hồng Hà vô tình chỉ ra yêu cầu của Thủ tướng hôm 24 tháng 7 chỉ nhằm hạ nhiệt dư luận được. Tôi bị sợ quá thì nó nói hạ nhiệt dư luận rồi. Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam chưa công bố kết quả thẩm định độc lập, thì ông Hà đã kết luận nhiều người lầm lẫn vật chất đạo vét từ biển là chất thải. Luật biển quốc tế, công ước London quan niệm vật chất tạo ra từ biển là tài nguyên và khuyến cáo cố gắng xem xét tái sử dụng tài nguyên. Nhưng mà người ta nói dù là không phải chất độc, nó cũng làm cho môi trường chết vì lý do này hay lý do khác. Bây giờ nó lúng túng chơi với quốc tế như thế. Ở trong quốc Nga, trong nội bộ thì tiếp tục đàn áp giới đấu tranh, vì nó đang hoảng sợ rằng thì dân sắp nổi loạn, nó bắt vào tù hết những cái người đấu tranh mà nó cho là đầu mối sẽ gây nổi loạn. Thì bản tin ngày mùng 7 tháng 8 2007, ngày mùng 7 tức là ngày mà Ngô Xuân Lịch chưa có sang Mỹ để lại Mỹ, cho nên cái bài báo này có tính cách gắt cục kẹo lắm. Quân đội nhân dân đòi nghiêm trị anh em dân chủ. Đây là bản tin ngày 7 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trang web báo Quân đội nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 7 tháng 8 đăng bài viết dưới hàng tiết nghiêm trị những kẻ đội lốt dân chủ nhân quyền phá hoại đất nước. Bài báo nói nhà chức trách Việt Nam đã làm hoàn toàn đúng luật khi họ bắt và khởi tố ông Nguyễn Văn Đài và 5 thành viên khác thuộc Hội Anh em Dân chủ. Bài báo của Quân đội Nhân dân hôm 7 tháng 8 cáo buộc ông Đài sử dụng Internet để xuyên tạc chính sách của nhà nước, tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền. Nó nói là vu cáo đấy nha, nó không làm đâu. Hơn nữa, theo bài báo, ông Đài đã lập ra Hội Anh em Dân chủ, bị xem là nơi tụ tập của những kẻ có tư tưởng quan điểm sai trái, chuyên xuyên tạc bịa đặt, kích động cổ suy cho những phần tử chống đảng, chống phá đảng và nhà nước. Từ những điều kể trên, bài báo cho rằng ông Đài và các nhà hoạt động khác đã cố tình vi phạm điều 4 trong Hiến pháp Việt Nam xác định quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và điều 79 của Bộ luật Hình sự quy định về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Kết thúc bài báo, tác giả ký tên Kim Ngọc viết rằng các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật, nhưng nhấn mạnh rằng phải xử lý nghiêm khắc hơn đối với ông Nguyễn Văn Đài. Lý do mà tác giả đưa ra là ông Đài đã từng chịu án tù và quản chế sau những hoạt động bị xem là chống chính quyền trong quá khứ, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Ông Vũ Quốc Ngữ, tổng giám đốc của Người Bảo vệ Nhân quyền, một tổ chức ở Việt Nam nhưng không được Hà Nội công nhận, giải thích với về việc chính quyền gia tăng chấn áp hoạt động. Ông nói như thế này: đất nước đang nhiều khó khăn, họ sợ là có những làn sóng chỉ trích sau đó là tiến tới thành lập các đảng đối lập, do đó họ đàn áp. Họ thực hiện chủ trương đàn áp không cho tiếng nói đối lập xuất hiện. Họ đàn áp để ngăn ngừa sự thành lập đối lập, cho nên họ tìm cách chấn áp những người bất đồng chính kiến để ngăn ngừa điều này xảy ra. Về việc chính quyền sử dụng điều 4 của hiến pháp kết hợp với điều 79 bộ luật hình sự để chấn áp những người nỗ lực thúc đẩy đa nguyên đa đảng, ông Ngữ cho rằng đây là một lý luận cùn trong ngoặc kép, và những điều luật đó không khác gì là việc xác lập một chế độ phong kiến. Tin tức về các vụ chính quyền Việt Nam bắt giam và kết án một loạt các nhà hoạt động đã gây rúng động, nhưng giới hoạt động bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ không hề sợ hãi. Tôi nhắc lại, họ không hề sợ hãi. Tiếp tục những cuộc bắt bớ nữa, chứ không phải là chỉ có hai mấy bản án 10 năm 95, bây giờ nó bắt tiếp. Bản tin ngày hôm nay của đài ngày hôm qua của đài tiếng nói ngày 8 tháng 8, nhà tranh đấu Hoàng Đức Bình bị truy tố thêm tội danh trong Hoàng Đức Bình là bị bắt đi tranh đấu Formosa, ngồi trên xe của ông cha thục nó lôi cổ xuống nó bắt. Nhà tranh đấu Hoàng Đức Bình vào tháng rồi bị chính quyền Việt Nam truy tố thêm một tội danh nữa là hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Nó làm cái gì mà tài sản. Như vậy nhà tranh đấu môi trường về quyền làm người lao động 34 tuổi này hiện đang đối mặt với cả ba tội danh theo các điều 257, 258 và 143 của Bộ Luật Hình Sự. Khi bị bắt, truyền thông Việt Nam dẫn nguồn tin của Công an tỉnh Nghệ An nói rằng ông Bình bị buộc tội chống người thi hành công vụ 257, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lấy nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, điều 258. Trong một năm trở lại đây, ông Bình tích cực tham gia các hoạt động phản đối vụ hãng Formosa gây thảm họa ô nhiễm miền Trung, nhất là tại một số vùng có đông giáo dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Ông Bình đã giúp đỡ nhiều hoạt động truyền thông cho người dân ở vùng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra. Trước đó, ông Bình là Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, tổ chức được thành lập năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này. Hiện nay, khi khách đến thăm nhà đều bị chính quyền cho người canh giữ, quan sát, theo dõi, khiến cho sinh hoạt của gia đình của ông bị khắp khó khăn. Sau một tháng bị giam ở tỉnh Nghệ An, chính quyền đã chuyển ông Bình ra trại giam B14 ở Hà Nội mà không thông báo cho gia đình hay là chưa biết. Ngày 15 tháng 5 2017, ông Hoàng Đức Bình bị một nhóm công an thường phục lẫn sắc phục phối hợp bắt giữ giữa ông bất ngờ khi ông đang cùng Linh Mục Nguyễn Đình Thục đi trên đường bằng xe ô tô. Trước đó, ngày 11 tháng 5, một người bạn tranh đấu của anh Bình là anh Bạch Hồng Quyền cũng bị công an bắt phát lệnh truy nã toàn quốc. Bây giờ chưa bắt được Bạch Hồng Quyền nữa nha. Bây giờ đến cái vụ sôi nổi nhất trong tuần qua là vụ Trịnh Xuân Thanh. Nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Bình Đức. Nó dùng xe thuê ở bên Séc, tức là tiệp khắc. Nó sang nó bắt. Mà nó quên rằng cái xe thuê đó, nó có cái máy theo dõi vị trí của cái xe, đi đâu nó cũng biết hết. Nó không chối được. Là cái hãng xe bây giờ người ta tiết lộ rằng cái xe đó được thuê và đem ra đi đến đâu đến đâu, và đi đúng lộ trình mà bắt cóc, thì nó không chối được. Bản tin ngày 8 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cộng hòa Czech điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Hôm 8 tháng 8, Cộng hòa Czech cho VOA Việt ngữ biết cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin, Đức, rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Czech. Trao đổi qua email với VOA, bà Ivana Nguyenova, phát ngôn viên của Cảnh sát Cộng hòa Czech cho biết, chúng tôi có thể xác nhận rằng cảnh sát đang xử lý hồ sơ này. Tuy nhiên, vì lý do nghiệp vụ, chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, ngày 4 tháng 8, đài phát thanh Praha cũng loan báo rằng chính quyền Cộng hòa Czech đang thực hiden cuộc điều tra này. Cùng ngày, báo Tiden của Cộng hòa Czech trích lời luật sư Viktor Flav của ông Thanh ông Thanh có thật là chơi bên đó nữa, nói rằng các nhân chứng nhìn thấy những người đàn ông có vũ trang hôm 23 tháng 7 đã cưỡng bức đẩy một người đàn ông và một phụ nữ vào chiếc xe hơi gắn biển số Cộng hòa Séc trước khách sạn Sheraton ở thủ đô Berlin. Trong một diễn biến liên quan hôm 7 tháng 8, Bộ Công an Việt Nam đã lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Trịnh Xuân Phan Thanh để phục vụ công tác điều tra về những sai phạm trong thời kỳ tại vị của bị can. Ngày 31 tháng 7, truyền thông trong nước loan báo rằng ông Thanh đã đến trực ban hình sự cơ quan hành chính điều tra Bộ Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước pháp luật. Đến đây là những chi tiết thuật lại vụ án cho nên tôi lướt qua. Trước đó vào tháng 6 tại Hà Nội, theo thông cáo Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman đã ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao người bị kết án và phòng chống tội phạm. Không rõ liệu vấn đề chuyển giao tội phạm đối với Trịnh Xuân Thanh có được bàn trong cuộc gặp cấp nhà nước này hay không, nhưng những quyết tâm truy bắt và di lý ông Thanh về Việt Nam là rất lớn, vì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ đạo rằng bằng mọi cách phải di lý bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra xét xử. Đến đây thì tôi cứ bản tin do Việt Nam Hình sự đem về cho tôi trích các cái Facebook trong nước và hải ngoại. Đây là tin trích của tờ Thời báo của cộng đồng người Việt ở bên Đức, có tờ đề là những tiết lộ mới về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tờ Thời báo .de là tờ báo đầu tiên trên thế giới báo động Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Berlin và bị áp tải về Việt Nam. Sau đó nhật báo TAZ là tờ báo tiếng Đức đổ phát súng đầu tiên đánh động dư luận Đức. Từ đó hầu như tất cả báo chí và hãng thông tấn Đức và quốc tế vào cuộc. Vụ bắt cóc này đã gây ra khủng hoảng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Đức. Và bản tin tiết lộ rằng những người lập kế hoạch bắt cóc này nó đã không tính ra được cái thời điểm được thực hiện, cho nên nó đã chọn lựa sai thời điểm thực hiện vụ bắt cóc. Tại sao? Tại vì vào cái lúc đó thì Trịnh Xuân Thanh đã có hẹn với chính quyền Đức để thẩm hỏng phỏng vấn về cái vụ xin tị nạn. Kế hoạch bắt cóc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng có lẽ ban chuyên án không nắm được thông tin là sáng sớm ngày thứ hai 24 tháng 7 2017, Trịnh Xuân Thanh có lịch hẹn quan trọng tại cơ quan cứu xét tị nạn BAMF ở Berlin, cho nên đã chọn thời điểm sai lầm là Chủ nhật 23 tháng 7 2017 thực hiện vụ bắt cóc. Luật sư và thông dịch viên chờ đợi mãi không thấy Trịnh Xuân Thanh đến. Đây là buổi thẩm vấn rất quan trọng cho thủ tục cứu xét công nhận tị nạn. Điện thoại của Trịnh Xuân Thanh bị tắt, không liên lạc được. Ông Victor Flapp, luật sư của Trịnh Xuân Thanh, lập tức báo động với bộ phận an ninh của BAMF. Còn bà luật sư Petra Sandengov thì gọi điện thoại báo động cho Sở Cảnh sát Hình sự Berlin. Đầu tiên, cơ quan này nói bà hãy liên lạc với cơ quan an ninh quốc gia. Bà liền gửi một email báo động lúc 10 giờ 50. 3 tiếng đồng hồ sau, một nhân viên của cơ quan an ninh quốc gia gọi điện thoại trả lời cho bà biết là còn quá ít cơ sở để có thể vào cuộc. Có thể ông Thanh có dính líu gì đó với xã hội đen, nhân viên này nói. Ông khuyên các luật sư ra cảnh sát làm thủ tục cớ báo người bị mất tích. Mọi nỗ lực tưởng như vô vọng. Trong thời điểm đó, các luật sư không biết rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mới xảy ra một ngày trước đó. Có những nhân chứng đã quan sát thấy và gọi điện thoại cho cảnh sát. Nhưng một ngày sau đó, thứ ba 25 tháng 7 em ấy, cảnh sát thông báo cho bà luật sư hầu như không còn nghi ngờ gì về việc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc một người Việt giữa thủ đô Berlin. Đã tìm thêm một cái điện thoại di động của Trịnh Xuân Thanh mà người ta đều là đánh rơi, nhưng mà rất có thể là biết là sắp bị bắt cóc, Trịnh Xuân Thanh vứt cái điện thoại vào bụi cây nhưng mà nó rớt trên bãi cỏ. Máy điện thoại của Trịnh Xuân Thanh bị đánh rơi ở hiện trường. Vụ bắt cóc xảy ra khoảng sau 10 giờ sáng tại công viên Tiergarten, gần khách sạn Sheraton Berlin, nơi Trịnh Xuân Thanh thuê ở qua đêm. Trịnh Xuân Thanh đang đi dạo cùng một phụ nữ Việt Nam thì bị một nhóm người dùng vũ khí cưỡng bức đẩy cả hai lên một chiếc xe ô tô mang biển số Cộng hòa Séc và phóng đi mất dạng. Khi được những nhân chứng báo động, cảnh sát lập tức tới nơi thì chỉ tìm thấy tại hiện trường máy điện thoại cầm tay của Trịnh Xuân Thanh. Hành trình đến Đức như thế nào? Trịnh Xuân Thanh cùng vợ và hai đứa con trốn khỏi Việt Nam bằng một hành trình khá vất vả qua ngã Lào, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, gọi là đường tiểu ngạch. Sau đó Thanh sang Đức bằng hộ chiếu ngoại giao vì từng là đại biểu quốc hội. Ông và vợ đã xin giấy phép lưu trú tại Đức, nhưng chỉ vợ ông được cấp, còn ông thì không, vì ông đang bị Hà Nội truy nã. Sau đó ông Thanh đệ đơn xin tị nạn tại đây, vợ ông Thanh hiện vẫn cư ngụ ở Berlin. Bây giờ bản tin dưới tiểu đề mục là lỗi lầm cốt tử của mật vụ Việt Nam là do cái hệ thống định vị GPS chống trộm xe, cái hãng cho thuê xe đó. Nhật báo BG số ra ngày hôm qua thứ Bảy, mùng 5 tháng 8 năm 2017 đăng một bài báo với tựa đề tạm dịch như sau: mật vụ Việt Nam dùng người tình để chim mồi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bài báo cho biết vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một kế hoạch tinh xảo của mật vụ Việt Nam. Người tình của ông Thanh đã trở thành một tai họa cho ông. Mật vụ Việt Nam đã biết từ lâu Trịnh Xuân Thanh có mối quan hệ tình cảm với một cô gái Việt Nam trẻ đẹp. Cô này là con của một ông bộ trưởng. Những nhân viên mật vụ đã đón cô gái ở sân bay Tegel Berlin bằng một chiếc xe limousine thuê mướn mang biển số Cộng hòa Séc. Để tránh mất cắp nên có những xe thuê mướn được trang bị hệ thống định vị GPS. Đây là một hệ thống GPS riêng biệt, nó không phải là navigation system thông thường để chỉ đường. Rất tiếc cho mật vụ Việt Nam là thuê mướn đúng vào chiếc xe loại này, cho nên toàn bộ lộ trình chiếc xe di chuyển đều được lưu trữ lại qua hệ thống định vị GPS. Đây rõ ràng là một lỗi lầm cốt tử của mật vụ Việt Nam. Cái hệ thống cộng sản là hệ thống của cái thời cổ lỗ sĩ, bây giờ nó hội nhập vào kinh tế thị trường mà nó vẫn đi chép đầu nón cối. Bây giờ người ta nó không biết là bây giờ người ta có những cái tinh xảo như thế nào, không thể giấu được. Theo dữ liệu GPS lưu đi, khoảng 10 giờ 30 ngày Chủ nhật 23 tháng 7, 2007, chiếc xe limousine ngừng ở trên đại lộ Hauptstraße gần khách sạn Sheraton Berlin, có đường này xuyên qua công viên Tiergarten. Vụ bắt cóc xảy ra tại đây. Những người đi đường nhìn thấy cảnh Trịnh Xuân Thanh và người tình bị ba nhân viên mật vụ cưỡng bức đẩy lên chiếc xe limousine với tiếng la hét dữ dội, nên đã ghi lại biển số xe và điện thoại báo động cảnh sát. Cũng theo dữ liệu GPS lưu trữ, chiếc xe này sau đó đã chạy đến Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh bị áp tải đưa về Việt Nam trên một chiếc máy bay ngụy trang là chở bệnh nhân. Ngoài ra, trong một bài báo của TAZ số ngày 2 tháng 8 27, bà luật sư Sagenhoff của Trịnh Xuân Thanh cho biết người tình của Trịnh Xuân Thanh là một nhân viên làm việc ở Bộ Công Thương. Cô đã bị gãy tay khi cô cùng với Trịnh Xuân Thanh bị xô đẩy lên chiếc xe bắt cóc và sau đó được đưa về Việt Nam chữa trị trong bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội với sự canh giữ của công an. Hiện nay trên các trang mạng xã hội Facebook đang lan tràn những đồn đoán cô gái người tình của Trịnh Xuân Thanh là ai. Đấy, bây giờ đến một cái bản tin nữa trên blog Việt Nam Internet, trích từ các Facebook khác, có thể là Nhật báo BG số ra ngày hôm qua thứ Bảy đăng một bài báo tựa đề tạm dịch như sau: mật vụ Việt Nam dùng người tình để chim mồi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đúng, đã là cái bài vừa rồi, cho nên tôi lướt qua. Bây giờ trên chi tiết về tài sản của Trịnh Xuân Thanh ở trong nước, và nhờ cái bản tin này có tựa của Tiếng Nói Nước Nga có tựa đề là nóng trong ngày, hai chấm bố đẻ Trịnh Xuân Thanh giải trình thế nào về tài sản liên quan đến con. Vì cái bản tin này là tôi nhớ đến lai lịch của Trịnh Xuân Thanh. Cha đẻ của Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Xuân Giới, Trịnh Xuân Giới là người em cùng cha khác mẹ với một ông thẩm phán tối cao của Việt Nam Cộng Hòa là ông Trịnh Xuân Ngạn. Và Trịnh Xuân Ngạn có người con trai là một nhà khoa học về thiên văn rất nổi tiếng ở trên thế giới, và ông Trịnh Xuân Thận này đang ở miền Mỹ. Và ông Trịnh Xuân Ngạn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã bị ở lại, kẹt lại ở Việt Nam và bị đi tù cải tạo, rồi cũng thời gian ngắn, không lâu lắm có được thả ra, nhưng mà sau đó được nhà cầm quyền Pháp thương lượng với Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Cộng cho ông ấy xuất ngoại ra sang Pháp. Bây giờ ông đang ở bên Pháp. Bây giờ tôi trở lại bản tin, tức là người ta truy tầm là hiện nay ông Giới, Trịnh Xuân Giới đó, là bố của Trịnh Xuân Thanh, đứng trên một số bất động sản tại một số nơi Hà Nội, Vĩnh Phúc. Sở hữu này lớn lắm. Trịnh Xuân là chủ tịch đứng trên sở hữu khu đất 3.300 m² trên đỉnh núi Tam Đảo, thị trấn Tam Bảo, Tam Đảo, gắn liền với tài sản trên đất là khu biệt thự Mai Chi. Đây là hình ảnh của những cái tài khu biệt thự đó. Tuy đứng trên công ty của bố, nhưng nhiều người dân thị trấn Tam Đảo cho biết họ thường xuyên thấy Trịnh Xuân Thanh lên nghỉ sinh hoạt tại đây, nhất là những ngày cuối tuần sau các buổi chơi golf tại sân golf Tam Đảo. Biệt thự Mai Chi được cơ quan chức năng cho là có liên quan đến Trịnh Xuân Thanh trên núi Tam Đảo. Đây là cái hình của biệt thự Mai Chi. Nó tham nhũng ghê lắm. Trả lời phóng viên thì ông Trịnh Xuân Giới khẳng định rằng căn biệt thự này vẫn đứng tên công ty Mai Phương, nhưng do người khác vào điều hành. Ông cũng nói rằng nếu phóng viên muốn có tư liệu gì thì đến gặp cơ quan điều tra. Ông Giới còn có thể sở hữu một số tài sản bất động sản khác mà cơ quan chức năng cũng đang xác minh làm rõ chủ sở hữu thực sự là gia đình ông Giới hay con ông Trịnh Xuân Thanh mới là người mua. Nhiều người đã nêu ý kiến là cần phải làm rõ việc đó, nguồn gốc sở hữu các tài sản mà ông Trịnh Xuân Giới đứng tên, nhưng có liên quan đến con ông là Trịnh Xuân Thanh, bởi vì với lương hưu của vợ chồng ông Giới rất khó có thể sở hữu những khối tài sản này. Thì có hình ảnh chụp các giấy tờ cho thấy ông Trịnh Xuân Giới là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phương, sở hữu đất có biệt thự Mai Chi. Và đáng nói là Trịnh Xuân Thanh cũng đã có một số dấu hiệu tham nhũng nhận hối lộ, đặc biệt là từ ở dự án Thanh Hà Renco Sienco 5, và một số bị cáo đã có lời khai trước tòa về việc đưa tiền cho Thanh, và việc này cũng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp tục vấn đề Trịnh Xuân Thanh, thì dân làm báo đặt vấn đề việc Trịnh xử lý thế nào. Sau khi phân tích đã tường thuật lại những cái chuyện xảy ra, thì dân làm báo bàn rằng có thì thế nào, có lẽ là nó sẽ xử êm với Đức, là vì nó sẽ thương lượng, nó bắt đầu dịu giọng. Và đặt nhân gì tài đặt vấn đề mà tôi cho rằng phù hợp với cái phân tích của tôi, là đặt vấn đề là xử lý kiểu gì hay là thì cũng chứng tỏ rằng nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nó đã làm tanh bành nội bộ Việt Nam Cộng sản. Tôi trích dẫn cái bài này của dân làm báo. Đến bây giờ chưa có tin tức gì về chuyện ai Tổng cục 2 quân đội hay mật vụ của Cảnh sát Kinh tế C-46 Bộ Công an là tác giả của vụ bắt cóc, hay là sự phối hợp của cả hai. Người của Tổng cục 2 có mặt trên khắp thế giới, không có gì lọt qua mắt, nhưng vụ việc lại thuộc trách nhiệm chính trị được phân công của Bộ Công an. Trịnh Xuân Thanh bị đưa về tới Việt Nam ngày 25 tháng 7, mãi tới ngày 30 tháng 7 mới ra trình diện tự thú. Từ ngày 25 tới ngày 31 tháng 7, Trịnh ở đâu, gia đình Trịnh tại 24 Siputra, không biết gì. Đấy là vợ nói với anh Thanh không có về nhà. Nhưng ngày 31 tháng 7, ông Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vẫn khẳng định tôi không có tin tức gì. Như vậy là cấp dưới không báo cáo một sự kiện hết sức nghiêm trọng này cho ông. Hay thực sự ông Thanh bị giam giữ ở một nơi khác cho đến khi ông bị thuyết phục chấp nhận tự thú mới tìm đến ban thường trực Bộ Công an khai báo, và mãi tới ngày 7 tháng 8 mới bị Bộ Công an bắt tạm giam phục vụ điều tra. Cái gọi là nơi khác ấy, ngoài công an, chỉ có quân đội. Và nếu ông Tô Lâm vẫn được xem là người của chính phủ, thì chưa biết chừng ông bị Tổng cục hai hơi chơi, tức là Tổng cục hai nó làm mà nó không cho ông biết. Vì ai cũng biết ông Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chỉ làm lệnh theo đảng. Sáng ngày 23 tháng 6, tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ý kiến quân đội sẽ ngưng làm kinh tế. Tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu quân đội sẽ thôi làm kinh tế, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh. Đây là quan điểm của Thủ tướng. Đây là báo nêu ra cái vụ mà tranh bành nội bộ, đây là tranh chấp quyền lực giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng thì không cho quân đội làm kinh tế, nhưng mà Ngô Xuân Lịch thì và Lê thì lại phản bác lại. Đích thân Ngô Xuân Lịch ngày 7 tháng 7 năm 2015 thăm và làm việc với tập đoàn Việt Tên. Đấy, Việt Tên là cái quân đội mà làm ra cái vụ Đồng Tâm. Thời gian tới trách nhiệm chính trị, đây ông tuyên bố rằng thời gian tới trách nhiệm chính trị của Đảng bộ quân đội là phải làm tốt và tốt hơn nữa, phấn đấu làm sao có 2, 3 hay nhiều Việt Tên nữa, chứng minh rằng chủ trương xây dựng các doanh nghiệp quân đội của Đảng là đúng đắn. Quân đội do Đảng trực tiếp lãnh đạo, dứt khoát không để bất kỳ kẻ nào giật dây điều khiển quân đội. Đấy là Ngô Xuân Lịch. Bây giờ ông Tô Lâm, nếu ông Tô Lâm thực sự không biết chuyện Trịnh bị bắt cóc, thì hẳn là ông Ngô Xuân Lịch phải biết. Mà ông Ngô Xuân Lịch sinh hoạt cùng chi bộ Đảng do ông Trọng làm Tổng Bí Thư. Ông Trọng lại là người lãnh đạo trực tiếp quân đội, thì ông Trọng hẳn cũng phải biết. Không ai có thể giật dây điều khiển được quân đội ngoài Đảng. Ha. Thế thì ai mới đích thực là thủ phạm của bắt cóc? Nước Đức liệu có biết điều này không? Và kết luận, lò đã nóng thì cả Tổng Bí Thư cũng cháy, chẳng phải chỉ những kẻ suy thoái tự diễn biến. Đó. Tức là tôi nói là bắt cóc Trịnh Bá Thanh, tranh bành nội bộ. Tôi hoan nghênh cái bài báo này của ông Bùi Quang Vương trên đăng trên Làn Báo. Lò đã cháy thì Tổng Bí Thư cũng cháy, chứ không phải là chỉ những kẻ bị ông bắt cóc cháy mà thôi đâu. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng cái tựa đề là Trung Quốc đắc lợi từ vụ Trịnh Xuân Thanh. Giới quan sát nhận định rằng Việt Nam đang ngày càng trở nên đơn phương độc mã chống Trung Quốc trong lòng ASEAN, và việc bị Berlin cáo buộc bội tín sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về nước càng khiến Hà Nội rơi vào thế đơn độc. Tức là về kinh tế, mậu dịch song phương, đa phương đã hỏng rồi, song phương thì nước nào nó cũng đặt điều kiện. Và riêng Liên Âu cũng đã đặt điều kiện rồi, bây giờ làm nước Đức mất lòng thì mất lòng luôn cả 27 nước Liên Âu. Cuối tuần qua, sau ít ngày khi bị Đức lên án, Hà Nội vận động các nước ASEAN có quan điểm mạnh mẽ hơn chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Khi được hỏi rằng liệu có phải Trung Quốc đã lợi dụng việc Việt Nam bị mất lòng tin với Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh để lấn tới tìm cách cô lập Hà Nội trong vấn đề Biển Đông, thì tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế Hà Nội nói rằng không nên gắn cái nào với cái kia, đúng không? Nó cô lập đủ thứ gì chứ, thì không phải là vì cái vụ Trịnh Xuân Thanh, chỉ là làm thêm nặng nề thêm cái sự cô lập của Việt Nam Cộng sản mà thôi, cho nên tôi lướt qua cái bản tin này. Tôi nhắc lại rằng, bắt cóc Trịnh Bá Thanh, tanh bành nội bộ Việt Nam Cộng sản. Và những cái xương cá làm cho chế độ bị hóc vẫn tiếp tục. Bây giờ, từ Đồng Tâm cho đến Phòng Ngoại xã, vấn đề chưa bị nguôi ngoài đâu, vẫn còn sôi nổi. Bản tin của Bosit Việt Nam ngày hôm nay đặt vấn đề rằng công an Hà Nội muốn chơi hơi lại biến cố Đồng Tâm để làm gì? Tức là cái Đồng Tâm này là quân đội với Việt Tên, quốc phòng Ngô Xuân Lịch. lại tiếp tục cái vấn đề này. Nó cho người đến nhà nó thẩm vấn ông Lê Đình Công, trưởng thôn Hoành, xã Đồng Tâm, đưa giấy triệu tập của công an Hà Nội cho công an, cho ông Công yêu cầu đương sự có mặt tại này này, nhưng mà ông không được có mặt. Ông mới viết rằng tôi Lê Đình Công không gây rối trật tự công cộng, trả lại cái triệu tập. Và bộ sĩ Việt Nam đặt vấn đề, sự việc đang trôi qua êm ả, xong không hiểu vì lý do gì công an Hà Nội khơi lại vụ việc, hôm nay ra lệnh triệu tập ông Công và nhiều người dân khác ở Đồng Tâm lên trụ sở phòng cảnh sát hình sự để làm việc về cái tội hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Đồng Tâm. Nhưng không nói rõ ngày giờ hành vi gây rối trật tự công cộng là ngày nào, xảy ra đâu. Biến cố Đồng Tâm đã xảy ra từ 4 tháng trước nay hầu như đã sáng tỏ. Vụ việc coi như đã khép lại sau khi Chủ tịch thành phố Hà Nội ký bản cam kết 3 điểm hôm 22 tháng 4, 17, trong đó ông Trung hứa không truy cứu trách nhiệm hình sự với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm và cam kết chỉ đạo điều tra xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình. Lê Đình Kình xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và bây giờ đây, nó coi như là không có cái cam kết, nó tiếp tục điều tra. Và bản tin của Bố Xít Việt Nam kết luận, nếu chúng ta chưa làm người dân tin được, nói theo khuyến cáo nhà nước, nếu chúng ta chưa làm cho người dân được an lòng thì đừng bao giờ làm cho người dân khiếp sợ. Hãy hành xử đúng theo nguyên lý nhà nước pháp quyền và nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đừng có tìm cách làm người dân sợ hãi đến mức cạn kiệt lòng tin, vì mất lòng tin là mất tất cả. Chúng ta đừng bao giờ quên câu đẩy thuyền là do dân, nhưng lật thuyền cũng do dân. Vụ Đồng Tâm nếu tiếp tục như thế này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Đừng đẩy tình hình đi quá xa, quá mức, đến cái chỗ không cứu vãn nổi. Và tôi nghĩ rằng trong cơn sợ hãi bị lật đổ, nó sẽ đi đến cái tình hình là không cứu vãn nổi đâu. Cũng tin Bố Xít Việt Nam cho tôi cái bản tin mà tôi dùng làm bản tin kết thúc cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 8, Bố Xít Việt Nam đăng tin là ngày 7 tháng 8 2017, Hội đồng Liên tôn Việt Nam kháng thư phản đối và bác bỏ nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng và tôn giáo. Đấu tranh trong nước tiếp tục. Để nguyên tôi đọc nguyên văn. Luật tín ngưỡng tôn giáo bắt đầu hiệu lực từ đầu năm 2018, đã phát sinh từ não trạng duy vật vô thần và từ chủ trương tiêu diệt tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nó đã bị các giáo hội kịch liệt phản đối, bác bỏ như một thứ luật man rợ và hiểm ác, không được phép có trong xã hội văn minh của loài người. Thế nhưng, do đường lối độc tài toàn trị nhằm mục đích áp dụng luật tín ngưỡng tôn giáo nói trên, mới đây, ngày 20 tháng 7, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại đưa ra dự thảo mang tên Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, để bày trò lấy ý kiến nhân dân và mọi tín đồ, và nếu được thông qua thì công cụ pháp lý này của chế độ sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2018. Như luật tín ngưỡng tôn giáo kiểm soát mọi yếu tố của các tôn giáo nhằm áp đặt cơ chế xin cho bất công phi lý và nghiệt ngã, ngõ hầu khống chế toàn diện mọi giáo hội, nghị định xử phạt hành chính cũng dò xét mọi hoạt động của các tôn giáo, từ việc sắp xếp cơ cấu nội bộ qua việc bố trí nhân sự điều hành đến việc đào tạo bồi dưỡng, việc thực thi các hình thức sống đạo. Hết thảy các hoạt động này mà không báo cáo, không xin phép và chờ được chấp thuận thì Ủy ban Nhân dân các cấp và Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ có nhiều biện pháp hành chính để trừng phạt, chẳng hạn tịch thu phương tiện, đình chỉ hoạt động, bắt buộc rút lời, đặc biệt là phạt tiền tối đa 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức. Kể từ 1954 trên miền Bắc và từ 1975 trên cả nước cho đến nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên tục tịch thu, cướp đoạt hay vay hay mượn không trả vô số tài sản của các tôn giáo. từ đất đai cơ sở đến tiền bạc, nhằm bần cùng hóa và tê liệt hóa các giáo hội, cũng như làm giàu cho người của chế độ. Nhiều cộng đồng tôn giáo đã mất sạch các phương tiện hành đạo chính đáng. Nay, nghị định mới này cũng không ngoài mục đích làm cho các giáo hội vì sợ bị xử phạt mà đã đâm ra tê liệt, hay là ngoan ngoãn, hoặc là dần dần không còn phương tiện để sống đạo và hành đạo. Chính vì thế, như đã thẳng thắn chối bỏ toàn văn và mọi điều khoản của luật tín ngưỡng tôn giáo, Hội đồng Liên Tuân chúng tôi cũng mạnh mẽ từ khước bỏ toàn văn và mọi điều khoản của nghị định xử phạt hành chính mà Chính phủ Cộng sản Việt Nam sẽ ban hành. Chúng tôi long trọng tố cáo trước quốc dân đồng bào và quốc tế Nam Châu, ý đồ giam hiểm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là tiếp tục bóc lột mọi tài sản vật chất và tinh thần của các tôn giáo, đồng thời cũng là khuyến khích bộ máy cai trị hăng hái dò xét xử phạt các giáo hội chỉ vì lòng đố kỵ tôn giáo và ham hố tiền bạc. Làm tại Việt Nam ngày 7 tháng 8 năm 2007, các thành viên trong Hội đồng Liên Tôn Việt Nam đồng ký. Cao Đài, Chánh trị sự Hứa Phị, điện thoại. Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân, điện thoại. Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng, điện thoại. Thông sự Đoàn Công Danh. Tất cả các tên này đều có điện thoại, chứng tỏ là người ta đấu tranh công khai, người ta không sợ gì cả. Công giáo thì có Linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý, Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, Linh mục Giuse Nguyễn Công Bình. Phật giáo thì có Hòa thượng Thích Không Tịnh, Thượng tọa Thích Từ Giáo, Thượng tọa Thích Đồng Minh, Thượng tọa Thích Vĩnh Phước, Thượng tọa Thích Đức Minh. Phật giáo Hòa Hảo có ông Nguyễn Văn Điển, ông Lê Quang Hiển, ông Lê Văn Sóc, ông Phan Tân Hòa, ông Bùi Văn Luốc, ông Hà Văn Duy Hồ, ông Trần Văn Quang. Tin lành, mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, mục sư Đinh Ủy, mục sư Đinh Thanh Trưởng, mục sư Nguyễn Trung Tôn, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. Để kết thúc cái bản tổng hợp tin tưởng này, tôi có vài lời kết luận. Bọn Việt Gian Cộng sản đang chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Việt Gian Cộng sản đang bị cô lập trên toàn thế giới. Trong khi đó thì nội bộ nó tanh bành vì tranh quyền tranh ăn. Kinh tế, tài chính đang phá sản. Vì thế cho nên tôi đã đặt vấn đề là Việt Gian Cộng sản tan ra bối rối trong tình trạng chết và chưa chôn. Bây giờ chỉ còn đặt vấn đề là chế độ Việt Gian Cộng sản nó sẽ cáo chung như thế nào mà thôi. Trong khi đó thì Việt Gian Cộng sản nó vô kế khả thi, nó tan ra bối rối, nó không biết làm gì. Mỗi bộ phận phản ứng theo cách riêng của mình, và bộ phận là làm hại ra cho phận phận kia, nó dẫm chân nhau lung tung hết. Trong cái tâm trạng liều chết cứu đảng thì tôi cho rằng càng hoảng loạn thì nó càng thâu ngắn cái chuỗi ngày hấp hối của chế độ của nó mà thôi.